là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh kết quả làm đường giao thông nông thôn tại huyện Văn Yên trong năm 2023. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xúc tiến thương mại, trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp tiêu biểu năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Năm 2023, Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại phối hợp cùng với các đơn vị liên quan từng bước nâng cao chất lượng công tác xúc tiến thương mại điện tử như tăng cường thông tin thương mại, dự báo thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng vào sản xuất kinh doanh và xuất khẩu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu. Ngành công thương đã làm tốt công tác tuyên truyền giới thiệu về hoạt động xúc tiến thương mại trên tạp chí công thương và tuyên truyền giới thiệu các sản phẩm ô cốp của tỉnh trên trang thông tin điện tử nhãn hiệu việt.vn và vinanet.vn, xây dựng cuốn cẩm nang với tên gọi Yên Bái mảnh đất tiềm năng và đa dạng các sản phẩm bằng các thứ tiếng Việt, Anh, Việt Trung, Việt Hàn, Việt Nhật. Đối với hoạt động xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu, ngành công thương đã tổ chức được gian hàng của tỉnh Yên Bái tham gia hội chợ xuất nhập khẩu hàng hóa Côn Minh Trung Quốc 2023, tổ chức chương trình kết nối giao thương với các doanh nghiệp nước ngoài theo hình thức trực tuyến, tổ chức đoàn công tác tham dự hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tại Hà Nội, hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh tham gia 8 hội nghị kết nối giao thương với các doanh nghiệp Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Campuchia, hỗ trợ một doanh nghiệp trong tỉnh tham gia đoàn khảo sát thị trường và xúc tiến thương mại tại Nhật Bản, hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh gửi sản phẩm trưng bày giới thiệu tại hội chợ trà quốc tế tại Hàn Quốc. Đối với hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường trong nước, đã tổ chức được một đoàn khảo sát thị trường và xúc tiến thương mại tại Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh, mở rộng đại lý tiêu thụ sản phẩm trên 20 tỉnh thành phố trong nước, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp trong tỉnh tham gia 15 hội nghị kết nối giao thương, tổ chức tuần hàng giới thiệu sản phẩm nông thủy sản đặc sản, sản phẩm ô cốp tại siêu thị Bixi Thăng Long Hà Nội. Ngành công thương còn hỗ trợ 20 doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước để quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm hàng hóa. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, ngành công thương tỉnh Yên Bái tiếp tục nắm bắt nhu cầu của các doanh nghiệp, từ đó có các phương án tham mưu hỗ trợ hiệu quả nhất cho doanh nghiệp, khảo sát thị trường và xúc tiến thương mại tại nước ngoài, tổ chức gian hàng của tỉnh tham gia hội chợ triển lãm được tổ chức tại nước ngoài, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các cá nhân trong tỉnh, phục vụ xây dựng chỉ số thương mại điện tử năm 2025.
Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 và công bố áp dụng bệnh án điện tử. Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái là bệnh viện hạng 3 thuộc loại hình bệnh viện chuyên khoa đặc thù được tách ra từ khoa tâm thần Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ năm 91, sau đó thành Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Tâm thần và nay là Bệnh viện Tâm thần với quy mô 60 giường bệnh. Năm 2023, đơn vị đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thông qua kết quả 100% các chỉ tiêu kế hoạch được giao đều vượt mức, đặc biệt có chỉ tiêu vượt trên 200%. Chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện được nâng cao rõ rệt, công suất sử dụng giường bệnh đạt cao. Cùng với đó, bệnh viện còn phối hợp với các đơn vị tuyến huyện quản lý và điều trị ngoại trú cho hơn 1.000 người bệnh tại cộng đồng, giúp họ có cơ hội phục hồi chức năng tâm lý xã hội và tái hòa nhập cộng đồng. Đối với hoạt động chuyển đổi số, Bệnh viện Tâm thần Yên Bái là một trong hơn 40 bệnh viện tâm thần trên toàn quốc thực hiện chuyển đổi số thành công, từ việc quản lý điều hành đến chuyên môn, trong đó hoạt động bệnh án điện tử chỉ là một hoạt động chung trong công cuộc số hóa ngành y tế, tiến tới xây dựng bệnh viện thông minh, ngành y tế thông minh.
Với chủ đề năm chuyển đổi số, các hoạt động đoàn, năm 2023, công tác đoàn và phong trào thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác. Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã triển khai cài đặt app Thanh niên Việt Nam và phần mềm quản lý đoàn viên, duy trì hoạt động hiệu quả câu lạc bộ hỗ trợ chuyển đổi số, tổ chức thành công các cuộc thi, hội thi và tuyên dương gương điển hình thực hiện phong trào sáng tạo trẻ, có nhiều sáng kiến được ứng dụng trong giai đoạn 2022-2023. Phối hợp tổ chức trên 50 công trình phần việc, chương trình hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội trên toàn tỉnh. Các đoàn viên trong khối đã có trên 50 ý tưởng sáng kiến giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học do đoàn viên xây dựng được các cơ quan đơn vị doanh nghiệp công nhận và ứng dụng. Trong năm 2023, đã có 100 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào đảng. Với những kết quả đã đạt được trong năm 2023, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được Ban Thường vụ tỉnh đoàn Yên Bái xếp loại tổ chức cơ sở đoàn xuất sắc, nhiều tập thể và cá nhân được các cấp bộ đoàn khen thưởng. Với chủ đề công tác năm 2024 là năm thanh niên tình nguyện, Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội, tạo môi trường để giáo dục bồi dưỡng thanh niên, phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong hưởng ứng tham gia các hoạt động chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống, học tập và công tác. Đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động đoàn, tổ chức thành công đại hội các chi đoàn cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2024-2027. Phấn đấu giới thiệu ít nhất 90 đoàn viên ưu tú trở lên tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Phấn đấu thành lập 3 câu lạc bộ, 3 trách nhiệm và sáng tạo trẻ. Thực hiện tốt phong trào 4 nhất trong các cơ sở đoàn khối, các doanh nghiệp, lựa chọn ra mắt một chi đoàn hạnh phúc, thành lập một tổ chức đoàn trong doanh nghiệp. Tại hội nghị, Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã phát động cuộc vận động tự hào một giải non sông và khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
Trong năm 2023, Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã đón 46.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm, đạt trên 130% kế hoạch, trong đó có 260 lượt khách quốc tế, đạt trên 250% kế hoạch năm. Để thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh, khách quốc tế đến tham quan học tập nghiên cứu, năm 2023, Bảo tàng tỉnh đã tổ chức 9 cuộc trưng bày nhân dịp ngày lễ kỷ niệm. Bên cạnh đó, tổ chức thám sát khai quật khảo cổ 1 cuộc, tổ chức bảo quản phòng ngừa 900 hiện vật và bảo quản trị liệu 50 hiện vật, xây dựng một bộ sưu tập hiện vật chuông đồng Đông Sơn, kho cơ sở Bảo tàng Yên Bái, tổ chức sưu tầm bổ sung 100 hiện vật, nâng tổng số hiện vật trong bảo tàng lên 25.000 hiện vật về văn hóa lịch sử, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, trở thành điểm đến không thể thiếu của du khách trong hành trình khám phá, trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa lịch sử con người Yên Bái.
Chung tay cùng chính quyền các cấp và lực lượng chức năng của tỉnh trong tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông trong trường học. Vừa qua, Công ty Điện lực Yên Bái đã trao tặng 160 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Trao mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Các cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Yên Bái còn tích cực tuyên truyền đến các em học sinh của trường lợi ích từ việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, nâng cao kiến thức đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh. Lãnh đạo Công ty Điện lực Yên Bái mong muốn việc tặng mũ cho học sinh lớp 1 sẽ góp phần hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm cho học sinh, tạo tiền đề để hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại xã vùng cao này. Đây là hành động thiết thực ý nghĩa nằm trong chuỗi các hoạt động tri ân khách hàng của công ty, qua đó còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp vì cuộc sống cộng đồng.
Thực hiện kế hoạch số 27 của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái và kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và công nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn. Đến nay, Cảnh sát Giao thông Công an huyện Trấn Yên đã phát hiện lập biên bản gần 670 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 10 trường hợp người điều khiển xe trong cơ thể có chất ma túy. Từ nay đến Tết Nguyên đán về lễ hội Xuân 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Trấn Yên sẽ tập trung lực lượng phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đồng thời tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông nhằm hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, mùng 1 tháng 1 năm 1914, mùng 1 tháng 1 năm 2024, báo Quân đội Nhân dân có bài viết nhấn mạnh: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc, vị tướng tài năng, có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Chí Thanh là một tấm gương người cộng sản mẫu mực về sự cống hiến hết mình cho cách mạng, cho nhân dân, về phẩm chất đạo đức, sáng trong như ngọc. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tưởng nhớ, khẳng định, tôn vinh đóng góp to lớn của đồng chí với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh mãi là tấm gương sáng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhất là thế hệ trẻ, nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ra sức học tập, lao động sáng tạo, đoàn kết thống nhất, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thời gian qua có nhiều tập thể cá nhân vừa mới đây thôi còn là gương sáng đứng trên bục vinh danh, nhưng rồi lại phải thu hồi khen thưởng vì vướng vào vòng lao lý với những vi phạm rất nghiêm trọng. Thậm chí công tác khen thưởng một số nơi, nhất là ở cơ sở, có lúc có việc chưa kịp thời. Có trường hợp khen thưởng thiếu chính xác, khen do nể nang Cao Bằng. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần chỉ rõ thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch. Khen thưởng chính xác kịp thời có tác dụng động viên giáo dục và nêu gương, đồng thời cổ vũ thi đua phát triển lên tầm cao mới với một cách thực chất. Ngược lại, khen thưởng không đúng, nặng hình thức, rơi vào bình quân chủ nghĩa hoặc cơ cấu một cách bất hợp lý sẽ triệt tiêu động lực thi đua. Do đó, làm gì để khen thưởng đúng người đúng việc, tạo động lực cho tổ chức cá nhân dấn thân cống hiến vì lợi ích chung là bài toán đặt ra với các cấp ủy tổ chức đoàn thể. Giải quyết bài toán ấy, vấn đề cốt yếu là việc đánh giá, bình chọn danh hiệu thi đua và xét khen thưởng phải thực tâm vì việc chung, dựa vào tiêu chuẩn cụ thể, tôn trọng nguyên tắc dân chủ, công khai minh bạch. Luật thi đua khen thưởng sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 tới đây với nhiều điểm mới, đột phá, kỳ vọng sẽ dần khắc phục được những tồn tại bấy lâu.
Trong công điện số 1403/2023 về tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả điều hành tăng trưởng tín dụng, phục vụ tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng Chính phủ nghiêm cấm việc cấp tín dụng không đúng quy định pháp luật, không đúng đối tượng. Việc cấp tín dụng lãi suất ưu đãi cho ban lãnh đạo, ban điều hành và người có liên quan của các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái, doanh nghiệp sân sau, hậu quả nhẹ thì vốn không đến đúng đối tượng hoặc người dân doanh nghiệp có nhu cầu chính đáng, hợp pháp lại gặp khó khăn trong tiếp cận vốn. Còn hậu quả lớn hơn thì ảnh hưởng đến người gửi tiền, đe dọa an toàn của ngân hàng, thậm chí cả hệ thống ngân hàng, như trường hợp xảy ra tại SCB. Do đó, việc người đứng đầu Chính phủ nghiêm cấm việc cấp tín dụng không đúng quy định pháp luật, không đúng đối tượng, việc cấp tín dụng cho ban lãnh đạo, ban điều hành và người có liên quan của các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái, doanh nghiệp sân sau với lãi suất ưu đãi là lời cảnh báo, cảnh tỉnh đối với các tổ chức tín dụng và cơ quan quản lý.
Những ngày qua, giá vàng trong nước liên tục lập kỷ lục mới. Nguyên nhân khiến giá vàng trong nước tăng mạnh là do sức cầu tăng nhưng nguồn cung hạn chế. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư cần thận trọng bởi mua bán vàng khi giá biến động mạnh rất dễ gặp rủi ro. Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam Huỳnh Trung Khánh cho rằng giá vàng trong nước tăng mạnh trong vài ngày gần đây bởi sức cầu tăng nhưng nguồn cung vàng SJC hạn chế. Thời gian qua, vàng miếng SJC không có nguồn cung. Các chuyên gia dự báo trong ngắn hạn giá vàng thế giới có thể tiếp tục tăng bởi những yếu tố như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể giảm lãi suất trong năm 2024, căng thẳng địa chính trị trên thế giới vẫn tiếp diễn. Nhu cầu về vàng cuối năm 2023 và đầu năm 2024 tăng là do mùa cưới lễ hội tại một số nước, một số ngân hàng trung ương tăng dự trữ vàng. Theo đó, giá vàng có thể còn tiếp tục đi lên nhưng sau đó sẽ giảm khi tình hình sản xuất kinh doanh trên toàn cầu khởi sắc. Các chuyên gia khuyến cáo trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh và lên mức đỉnh như hiện nay, nhà đầu tư và người dân cần thận trọng, cân nhắc kỹ không nên mua vào vì sẽ rất rủi ro.
Nhiệt độ xuống thấp với nhiều đợt không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, đặc biệt là các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp như cúm A, sởi, hô hấp, thủy đậu, ho gà. Đáng chú ý là hiện một số quốc gia láng giềng với nước ta có số ca COVID-19 tăng trở lại. Theo một số chuyên gia dịch tễ, thời điểm hiện nay nhiều dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là các bệnh lây qua đường hô hấp gia tăng là vấn đề đáng lo ngại. Ông Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cũng cho rằng giai đoạn đông xuân, thời tiết thay đổi thất thường là nguyên nhân xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Đây cũng là thời điểm đón năm mới 2024 và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nên nhu cầu giao thương du lịch, các hoạt động đông người tăng cao, điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhất là trong thời điểm tiết đông xuân, đặc biệt khi mà mối đe dọa xâm nhập biến thể mới COVID-19 từ bên ngoài vào đang gia tăng, thì ý thức bảo vệ mình cũng là bảo vệ cho người thân, cho cộng đồng càng phải được chú trọng.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới đây, hơn 70% số người được hỏi không tán thành cách Tổng thống Joe Biden xử lý cuộc xung đột Israel-Hamas. Thời báo New York và Siena Collit đã thực hiện cuộc khảo sát với khoảng 1.000 người trong thời gian từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 12. Kết quả cho thấy 57% không ủng hộ Tổng thống Biden, trong khi chỉ có 33% tán thành. Về cuộc xung đột Israel-Hamas, 27% số người được hỏi trong độ tuổi từ 18 đến 29 ủng hộ Israel, trong khi 46% đứng về phía người Palestine. 63% những người từ 65 tuổi trở lên chọn Israel, trong khi 11% ủng hộ Palestine. Ngày 6 tháng 12, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết Iran đang làm dầu uranium ở mức tinh khiết lên đến 60%. Con số này thấp hơn mức 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân, song lại cao hơn nhiều so với mức giới hạn là 3,67% mà Iran cam kết trong thỏa thuận mà Tehran và nhóm P5+1 đã ký năm 2015. Theo IAEA, hoạt động làm dầu này đang diễn ra tại một nhà máy ở khu liên hợp Natan
và một nhà máy khác ở cơ sở hạt nhân Fordow ở Qom, miền Bắc Iran. Iran luôn bác bỏ mọi nghi ngờ cho rằng nước này đang tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định các hoạt động liên quan đến hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình. Chính quyền Tehran khẳng định luôn theo đuổi các biện pháp ngoại giao thông qua các cuộc đàm phán và vẫn tuân thủ các quy định trong kế hoạch hành động toàn diện chung. Ngày 6 tháng 12, hàng triệu người dân Mỹ đã nhận được cảnh báo thời tiết cực đoan vì tuyết rơi dày do ảnh hưởng của bão mùa đông. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ dự báo bão tuyết và mưa băng giá sẽ tiếp tục xảy ra ở miền Trung và miền Bắc nước Mỹ trong những ngày tới. Trong những ngày qua, nhiều bang ở miền Trung và Bắc nước Mỹ đã bị tuyết dày bao phủ tới 30cm. Thời tiết lạnh giá khiến mặt đường đóng băng là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông trong ngày 26 tháng 12. Chính quyền các địa phương đã kêu gọi người dân không ra ngoài nếu không thật cần thiết để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc, đồng thời khuyến cáo các tài xế lái xe an toàn. Thời tiết cực đoan đã làm nhiều tuyến bay bị hoãn hoặc hủy, ảnh hưởng đến việc đi lại của các hành khách trong dịp nghỉ lễ. Theo dữ liệu từ trang web theo dõi bay, tính đến sáng 26 tháng 12, hơn 2.000 chuyến bay trên khắp nước Mỹ bị hoãn và hơn 60 chuyến bị hủy. Truyền thông Mỹ cho biết do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino và các yếu tố khác, giá nước cam và cà phê đã tăng vọt. Bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và sâu bệnh, sản lượng cam quýt tại Florida, Mỹ đã giảm mạnh và giá nước cam đã tăng 80% trong năm nay. Trong năm 2023, hạn hán ở hầu hết Đông Nam Á, Ấn Độ, Australia và một số khu vực ở châu Phi đã đẩy giá các mặt hàng như đường, cà phê và cacao tăng cao. Tại Tây Phi, khu vực sản xuất cacao chính, sản lượng đã sụt giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng bởi mưa lớn và nấm bệnh. Là nguyên liệu quan trọng để sản xuất sô-cô-la, giá cacao đã tăng 64% từ đầu năm đến nay, đạt mức cao nhất trong 46 năm. Ngoài ra, giá đường đã tăng 13% trong năm nay và hiện đang giảm so với mức cao nhất trong 12 năm được thiết lập vào tháng 9.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ có những cách làm sáng tạo cùng với việc vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ khuyến khích phù hợp tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trong phong trào làm đường giao thông nông thôn. Năm 2023, huyện Văn Yên là một trong ba địa phương tiêu biểu đã được tỉnh cấp bổ sung kinh phí 10 tỷ đồng để làm đề án giao thông nông thôn đợt 3, ghi nhận của phóng viên thời sự tại Văn Yên.
Những ngày này, ở khắp các địa phương trên địa bàn huyện Văn Yên, những tuyến đường liên thôn xóm, ngõ xóm thực hiện theo đề án giao thông nông thôn được cấp bổ sung kinh phí đợt 3 năm 2023 đang được gấp rút hoàn thiện. Tại thôn Cầu Vải, xã Bộ Đông, huyện Văn Yên, nhân dân ai cũng phấn khởi hô hời bởi mỗi người một việc tham gia vào các công đoạn để làm đường. Đợt này, những tuyến đường ngõ xóm trong thôn có tổng chiều dài hơn 2 km, được nhà nước hỗ trợ toàn bộ xi măng, nên nhân dân sẵn sàng hiến toàn bộ đất đai, cây cối, hoa màu, đóng góp tiền để làm đường. Ông Phạm Văn Hưng, trưởng thôn Cầu Vải, xã Bộ Đông, huyện Văn Yên tâm sự.
Chúng tôi đã triển khai họp thôn để thông báo cho bà con nhân dân, tuyên truyền cho bà con nhân dân và chia thành các nhóm để cho bà con nhân dân đóng góp. Thôn thì có một nhà cái bác đấy thì bây giờ bác đang bỏ ra khoảng gần 50 triệu để bác kiên cố hóa, bởi vì là cái tuyến đường nhà bác cái dài nên mà số lượng người dân đóng góp cho nó thì nó cũng hạn chế. Thế là gia đình các bác cũng là rất cố gắng. Chúng tôi lại tiếp tục đăng ký đến năm 2024 là cả thôn sẽ là cứng hóa bê tông hết ạ, các ngõ.
Ngay sau khi có chủ trương hỗ trợ xi măng của nhà nước để nhân dân làm đường giao thông nông thôn, nhân dân thôn Cầu Vải đã tích cực hưởng ứng. Nhân dân đóng góp tiền mua cát, sỏi, thuê đơn vị thi công. Riêng ông Phạm Trường Phát đã ủng hộ 10 triệu đồng. Khi thi công, gia đình ông cũng đều tham gia hỗ trợ san gạt, nên chỉ trong thời gian ngắn, tuyến đường đã được hoàn thiện sớm. Ông Phạm Trường Phát, thôn Cầu Vải, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên cho biết.
Có những con đường đẹp này, dân dân tôi rất phấn khởi. So với trước thì phấn khởi nhiều lắm. Trước kia thì đường này, đất đi nó bẩn thỉu. Nói chung là rất vất vả cho bà con nhân dân. Thế bây giờ là được Đảng và Nhà nước coi là tạo điều kiện cho bà con thì bà con không biết nói nào hơn, mà nói chung là chỉ biết cảm ơn ở các cấp trên.
Khi có kế hoạch phân bổ kinh phí hỗ trợ, Ủy ban dân xã Mậu Đông đã thông báo tới các thôn để triển khai thực hiện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt vận động nhân dân phát huy nội lực, đóng góp tiền của, công sức, hiến đất để cùng với nguồn vốn đầu tư của nhà nước thực hiện kiên cố hóa đường giao thông nông thôn. Nhờ đó, xã Mậu Đông đã kiên cố được gần 10 km đường giao thông nông thôn. Ông Nguyễn Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mậu Đông, huyện Văn Yên trao đổi thêm.
Chúng tôi đã có cái rà soát, đặc biệt là cái theo các cái tổ nhóm hộ rồi là sẽ đưa ra dân họp bàn bạc có nghị quyết, rồi là dân dân sẽ chủ động là dịch rào hiến đất, rồi là chủ động là thu tiền, mà khi có nhà nước có chủ trương là khi có xi nhà nước sẽ mua cát sỏi về là sẽ tổ chức là thi công. Nên là các cái chúng tôi thì đã giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cái thành lập cái tổ giám sát đầu tư cộng đồng cùng với nhân dân là giám sát cái chất lượng, và đặc biệt là khi các công trình được thi công mà người dân làm chủ thì báo cáo mấy chị là cái việc mà chất lượng công trình cũng như là cái sự vào cuộc của người dân là rất là ý thức rất là cao. Vì vậy là địa phương cũng rất là cũng thuận lợi trong cái việc mà tuyên truyền, trong cái việc mà xây dựng đường nông thôn, tạo cái hiệu ứng trên địa bàn toàn xã, tạo sức lan tỏa cao. Cũng có một số hộ đầu tiên thì cũng chưa đồng thuận lắm, nhưng mà sau khi mà được tuyên truyền giải thích của Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể, mà đặc biệt là khi các tuyến đường được đổ khang trang mới đẹp thì nhân dân đồng tình ủng hộ.
Theo kế hoạch năm 2023, huyện Văn Yên phấn đấu bê tông hóa 100 km đường giao thông nông thôn trở lên. Tuy nhiên đến hết tháng 10, toàn huyện đã bê tông hóa được 102 km, vượt tiến độ đề ra. Mở rộng mặt đường gần 5 km, mở rộng nền đường trên 10 km. Nhiều xã đã hoàn thành vượt tiến độ như Châu Quế Hạ, Mậu Đông, Tân Hợp hay Đông Cuông. Tuyến đường bê tông có chiều dài hơn 2 km chạy dọc thôn Sài Lương, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên vừa được hoàn thành đưa vào sử dụng trong niềm vui phấn khởi của đông đảo nhân dân. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, xã Đông Cuông đã huy động xã hội hóa từ các doanh nghiệp trên địa bàn. Nhờ đó nhân dân không phải đóng góp tiền hay vật liệu để làm tuyến đường. Tuy nhiên mặt đường được mở rộng lên gần 5 mét nên nhân dân đã phải hiến một số lượng lớn cây cối, hoa màu và đất đai. Chị Lương Thị Luân, thôn Sài Lương, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên nói:
chiều rộng mặt đường thì có 3 mét ạ. Vâng, thì là để mà lưu thông xe cộ thì chúng ta chỉ có lưu thông xe máy và xe đạp thôi. Còn nếu mà một ô tô mà đi ngược chiều với xe máy thì chúng ta đi lại nó cũng rất là ảnh hưởng ạ. Và đặc biệt là con em mà khi mà di chuyển đến trường thì cũng rất là đáng lo. Đấy, cũng xảy ra nhiều trường hợp là cũng xô sát xe cộ với nhau. Đấy, nên là người dân là cũng rất là lo lắng. Nên là khi mà có chủ trương mà mở rộng hành lang mà làm đường mới, mà đặc biệt mà đường mới nhưng mà lại là đường bê tông thì là người dân rất là mừng. Vâng, mọi người ai cũng đồng thuận ạ.
Để triển khai kế hoạch làm đường giao thông thôn năm 2023, từ những ngày cuối năm 2022, các cơ quan đơn vị chức năng của huyện đã chỉ đạo các xã họp dân để rà soát, đăng ký khối lượng công việc với chủ trương ưu tiên các xã nằm trong lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với các công trình có thể triển khai ngay, đã chỉ đạo ưu tiên để thực hiện ngay từ những đợt đầu. Ông Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên trao đổi:
đã tham mưu cho Ủy ban huyện ngay lập tức xúc tiến những cái thủ tục chuẩn bị đầu tư, phân bổ nguồn vốn cũng như là xác định những cái tuyến đường ở tại các xã để các xã cũng có cái căn cứ để triển khai thực hiện. Đấy, và Ủy ban nhân dân xã thì cũng đã ngay lập tức thành lập ban chỉ đạo phát triển giao thông nông thôn của xã, tiến hành họp dân để tuyên truyền vận động và cũng để thực hiện cái công tác giải phóng mặt bằng và để chuẩn bị cho cái việc mà triển khai các tuyến đường giao thông nông thôn. Một cái nữa thì hết sức quan trọng là trong quá trình mà các ban ngành cũng như các địa phương triển khai thì nhận được sự cái ủng hộ đồng thuận đấy rất lớn của nhân dân đấy, trong việc triển khai các tuyến đường giao thông nông thôn. Nhân dân đã có cái sự thay đổi về nhận thức đấy rất là rõ nét, từ cái việc mà trông chờ ỷ lại vào cái đầu tư của nhà nước thì hiện tại thì người dân của huyện An Yên tham gia rất tích cực trong cái việc mà triển khai những cái dự án của nhà nước, đặc biệt trong cái việc mà làm đường giao thông nông thôn.
Với mục tiêu phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới năm 2024, hiện nay huyện Văn Yên tập trung đẩy nhanh tiến độ phát triển giao thông nông thôn để sớm hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông. Đối với các dự án có trên đường tỉnh, đường huyện, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ưu tiên phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để xử lý dứt điểm các tồn tại có liên quan. Mặt khác, tiếp tục kiến nghị các cấp các ngành đẩy nhanh tiến độ cho phù hợp với tiến độ xây dựng nông thôn mới của huyện. Đối với các công trình giao thông nông thôn xây dựng ở các xã, yêu cầu các địa phương sớm đăng ký triển khai thực hiện, huy động sự tham gia hưởng mạnh mẽ của nhân dân. Ông Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết thêm:
luôn tranh thủ đấy và tận dụng các nguồn vốn đấy, từ những cái nguồn vốn của nhà nước, những cái nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, những nguồn xã hội hóa đấy, để ưu tiên cho đầu tư hạ tầng giao thông. Đấy, cái thứ hai thì là chúng tôi triển khai cái chương trình làm đường giao thông đấy, một cách hết sức bài bản, đấy, phân công rõ trách nhiệm đấy của từng cơ quan đơn vị địa phương, cũng như là có cái sự đôn đốc đấy, chỉ đạo đấy, hết sức sát sao. Thì khi mà triển khai các kế hoạch làm đường thì chúng tôi cũng có lập những cái nhóm Zalo đấy theo dõi, và hàng tuần cũng giao cho cơ quan chủ trì định kỳ báo cáo. Đấy, trong quá trình báo cáo thì cũng kiến nghị đối với lãnh đạo Ủy ban huyện để kịp thời đấy, giải quyết những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thì để đảm bảo được cái tiến độ. Đấy, thứ ba thì chúng tôi cũng tăng cường cái công tác đấy, tuyên truyền đấy, về đến với người dân, thì qua đó thì cũng người dân cũng hiểu được những cái lợi ích của các tuyến đường chính là mang lại cho cái cuộc sống cũng như phát triển kinh tế của chính bản thân mình.
với sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc, cùng với nguồn ngân sách hỗ trợ thông qua các chương trình dự án của Trung ương, nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh, của địa phương, Văn Yên chắc chắn sẽ hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông trong thời gian ngắn nhất để huyện cán đích nông thôn mới trong năm 2024, vượt kế hoạch theo nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 đã đề ra.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, hơn một năm nay, Tòa Nhân dân tỉnh Yên Bái đã áp dụng hiệu quả phần mềm trợ lý ảo trong hoạt động xét xử. Nhờ đó, hiệu quả công việc đã được nâng lên khi rút gọn được quy trình và việc tìm kiếm dữ liệu được thuận lợi hơn, góp phần giúp Tòa Nhân dân tỉnh Yên Bái hoàn thành mục tiêu xây dựng tòa án điện tử. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn tìm hiểu về vấn đề này qua phản ánh sau.
Tương tác đa nền tảng, đa phương tiện, kiến thức pháp luật được cập nhật kịp thời là kênh trao đổi thảo luận với các tình huống pháp lý hiệu quả giữa các thẩm phán. Đó là những tiện ích mà phần mềm trợ lý ảo mang lại trong hoạt động xét xử tại Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái. Trung bình mỗi năm, thẩm phán Nguyễn Trung Dũng chánh tòa hình sự phải giải quyết 60 đến 70 vụ án với tính chất khác nhau. Việc này đòi hỏi anh phải tìm hiểu rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật để áp dụng trong hoạt động xét xử. Do vậy mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, từ khi có phần mềm trợ lý ảo, công việc của anh đã được giảm tải rất nhiều bởi anh dễ dàng tìm kiếm các văn bản cũng như tham khảo các vụ án có tính chất tương tự để áp dụng vào thực tế. Nhờ đó, không chỉ thời gian và công sức được giảm đi mà còn giúp thẩm phán tập trung hơn vào việc xét xử và có thể đưa ra những quyết định chính xác hơn. Ông Nguyễn Trung Dũng, chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Tôi đánh giá rằng đây là trở thành một công cụ hết sức đắc lực giúp cho những người làm và pháp luật như các thẩm phán chúng tôi có thể thực hiện được nhanh gọn, hiệu quả hơn trong công tác xét xử. Phần mềm trợ lý ảo thì rõ ràng một điều chúng tôi thấy là đã tiết kiệm được rất nhiều về mặt thời gian. Ở đây thì với mỗi vụ án chúng tôi đều phải tuân thủ nghiêm ngặt về thời hạn xét xử. Thì với phần mềm trợ lý ảo này chúng tôi đã tiết kiệm được cái thời gian tra cứu, rồi là tìm các văn bản, thậm chí là chúng tôi có thể nhanh chóng áp dụng án lệ và các tình huống pháp lý tương tự, do đó có thể rút ngắn được cái thời gian chuẩn bị xét xử cũng như là rút ngắn được nội dung mà chúng tôi có thể là có những vụ án tương tự, những tình huống pháp lý tương tự để chúng tôi có thể quyết định giải quyết vụ án một cách nhanh chóng nhất.
Hiện nay 100% các thẩm phán và các thư ký tại Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đã sử dụng phần mềm trợ lý ảo trong hoạt động xét xử. Theo đó, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin các văn bản quy phạm pháp luật, các bản án điện tử, án lệ và trao đổi thông tin giữa các thẩm phán, đồng thời giúp các thẩm phán dễ dàng hơn trong việc mã hóa văn bản viết tay và đăng tải các bản án có hiệu lực lên cổng thông tin điện tử. Nhờ đó, số lượng công việc hành chính tư pháp giảm gần 30%. Mỗi vụ án đều có những tình tiết riêng, khi giải quyết xét xử các vụ án, thẩm phán phải tuân thủ các quy định của pháp luật và lựa chọn các quy định phù hợp với tình tiết, tính chất vụ việc và chứng cứ khách quan. Do vậy, việc ứng dụng phần mềm trợ lý ảo trong hoạt động xét xử tại Yên Bái đã trở thành một kênh thông tin hữu hiệu, giúp các thẩm phán nâng cao hiệu quả công việc và giảm thiểu oan sai, đảm bảo tính công bằng trong quy trình xét xử các vụ án, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ công lý, xây dựng tòa án điện tử theo yêu cầu của nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đối với hệ thống tòa án. Ông Lê Thái Hưng, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng vẫn đang rất là tích cực để tiếp tục thực hiện cái việc xây dựng tòa án điện tử. Ở đây ấy, thì xây dựng tòa án điện tử thì cũng là chuyển một phần cái hoạt động của tòa án đấy, lên từ không gian thực lên không gian số. Thế và qua cái nền tảng số thì tòa án sẽ thực hiện nhiều cái hoạt động để nó mang lại những cái lợi ích rất là to lớn cho tòa án, cho người dân và cho cả xã hội. Qua thực hiện một thời gian thì do cái tác dụng rất là to lớn của phần mềm này thì chúng tôi cũng đã chủ động và cũng thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các thẩm phán. Các thẩm phán sẽ tích cực sử dụng, tương tác đối với phần mềm trợ lý ảo để giúp làm giàu thêm những cái nội dung kiến thức mà cái phần mềm trợ lý này đem lại, và cũng từ đó thì cũng phần mềm này cũng phục vụ ngược trở lại cho cái hoạt động thực tiễn của mỗi thẩm phán trong quá trình giải quyết các loại vụ án.
Từ đầu năm đến nay, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái thụ lý 3.650 vụ án, trong đó có nhiều vụ việc phức tạp. Do vậy, việc áp dụng phần mềm trợ lý ảo đã góp phần không nhỏ giúp tòa án giải quyết công việc được nhanh chóng, thuận tiện và chính xác hơn, từ đó từng bước nâng cao chất lượng hoạt động xét xử, hướng tới xây dựng tòa án điện tử. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.